Phần thứ 13, Hoàng hậu Malika, cận sự nữ xuất sắc.
Hôm ái tiếp bà Malika là chánh hậu của đức vua Ba Tư Nặc, và ngài đã biết rõ về người phụ nữ ấy. Cô ta vốn là con gái của một ông chủ cửa hàng làm tràng hoa. Có lần cô ta đặt bát cho Đức Phật một món cháo với tâm hoan hỷ, khuôn mặt rạng rỡ. Ngài đã nói với tôn giả Ananda bên cạnh rằng, cô gái này sau này sẽ trở thành chánh hậu của đức vua Ba Tư Nặc nước Kosala đấy. Và quả thật vậy, trong một lần thất trận, quân binh tan rã, đức vua một mình một ngựa đi lạc vào vườn hoa của cô gái. Malika lúc ấy mới 16 tuổi, cô đâu có biết đấy là ông vua, chỉ thấy một vị tướng quân rã rời, mệt mỏi. Nên cô đã tận tình chăm sóc cái ăn, cái uống một cách tự nhiên và vui vẻ. Bị hấp dẫn bởi giọng nói thanh tao, tiếng cười hồn nhiên và ánh mắt và bàn tay dịu dàng của cô gái làm tràng hoa. Khi về triều, đức vua đã tổ chức một cuộc đón rước trọng thể cô ta vào cung, phong làm chánh hậu. Đức Phật biết bà được đức vua Ba Tư Nặc rất thương yêu và quý trọng. Nhưng ngài lại lựa chọn đón tiếp bà một cách rất giản dị, là ở giữa vườn cây. Sau khi chào hỏi xã giao, bà ngồi trên chiếc ghế thấp đã được soạn sẵn, hỏi Đức Phật quan niệm như thế nào về hạnh phúc đời người, và quả thật có hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này không? Đức Phật nói,
có chứ, thưa lịnh bà. Nhưng theo Như Lai biết, thì nó bấp bênh, trông trên, giả tạm, thoáng có, thoáng mất, thay đổi biến hoại như pháp.
Pháp, tính chất của pháp, từ này tôi chưa nắm bắt được ngữ nghĩa của nó, thưa Đức Thế Tôn.
Thế là Đức Phật bắt đầu giảng nói về bản chất của tất cả pháp hữu vi, bất cứ cái gì được cấu tạo, kết hợp đều chịu đựng chung một định luật vô thường, không có tự tính, không có ngã tính như thế nào. Ngay cả các quan điểm, ý nghĩa, cả trạng thái tâm lý như buồn, vui, thương ghét cũng chịu chung định luật ấy, nên nó đưa đến khổ. Rồi Đức Phật thuyết rõ cho bà nghe về khổ, khổ đế, nó chi phối tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài như thế nào. Buổi gặp gỡ đầu tiên là như vậy. Vài ba hôm sau, bà chánh hậu Malika lại đến kỳ viên, và lúc nào cũng chỉ có vài thị nữ theo hầu. Lúc này, Đức Phật chưa thuyết về nguyên nhân của khổ, mà Ngài nói đến các cảnh trời, thuận thứ những cái gọi là hạnh phúc, từ thấp lên cao, nhân và quả, tâm và cảnh như thế nào. Buổi khác, Đức Phật lại thiện xảo mở ra cảnh giới cao hơn về những chúng sanh, xem các dục lạc vật chất là hạ liệt, thấp kém, họ đã tu tập và thành tựu những hạnh phúc tinh thần, cao hơn hạnh phúc vật chất, không biết bao nhiêu mà kể. Thấy căn trí và duyên với bà chánh hậu có thể bước cao hơn, Đức Phật nói đến những hạnh phúc của các cõi trời vô sắc là những hạnh phúc rất thanh lương, rất vi tế mà mọi người trên cõi đời này không thể quan niệm, khái niệm về nó được. Tuy nhiên, cả ba cõi ấy vẫn còn trầm luân sanh tử. Cứu cánh giáo pháp của Như Lai là giải thoát tất cả mọi ràng buộc trong ba cõi, và muốn tu tập thì phải có chánh kiến như thế nào, lộ trình như thế nào. Đến đây, Đức Phật mới giảng rộng về tập đế và con đường đạo đế để chấm dứt tất cả mọi đau khổ, phiền não trên cuộc đời. Vào cuối buổi giảng, bà chánh hậu có được đức tin chân chánh vào con đường đi trước mặt. Trở về cung mà tâm bà còn hoan hỷ, nhẹ lâng lâng, bà thuyết phục đức vua Ba Tư Nặc.
Bệ hạ nên đến Đức Thế Tôn để nghe pháp một lần đi.
Đức vua mỉm cười.
Vị ấy có nhiều thần thông lực, phải vậy chăng?
À, vậy, nhưng ý tiện thiếp muốn nói là cái giáo pháp kìa, cái giáo pháp giác ngộ đấy.
Đức vua có vẻ nhíu mày.
Ý nàng nói là vị ấy đúng là một vị Phật, một vị đại A-la-hán thật sự trên đời này.
Chắc hẳn vậy rồi.
Ngẫm nghĩ một lát, vua hỏi.
Hầu có biết xuất thân của vị ấy không?
Thưa biết, nhưng đâu cần phải lý lịch hoặc xuất thân.
Cần thiết chứ, rất cần thiết khi hỏi về tổ tông, dòng máu di truyền là khác. Ông ta là thái tử con vua Tịnh Phạn, Bột Lạc Thích Ca, một vương quốc hiền hòa nhỏ bé, chư hầu nhiều đời của Kosala. Từ xưa đến nay, dòng dõi sát đế lỵ như chúng ta chỉ xuất sinh những tướng quân, những minh quân vĩ đại, chứ không có trường hợp xuất sinh những sa môn, những bà la môn, những giáo chủ vĩ đại đâu.
Ngừng một lát, vua tiếp.
Như thế, một vị Phật phải được xuất sinh từ dòng dõi bà la môn chính thống thì trẫm mới tin được. Hơn nữa, một vị Phật ít ra thì tuổi tác cũng cỡ như các giáo chủ Makali Gosala. Ông ta còn trẻ quá, chỉ bằng tuổi trẫm là cùng.
Nói thì nói vậy, nhưng thấy hoàng hậu vốn là người có trí, lại không dễ dàng đặt đức tin không đúng chỗ, nên ngài đã nghe theo và sau đó trở thành đệ tử của Đức Phật. Đức vua Ba Tư Nặc quy giáo Đức Phật giản dị như vậy đấy, chỉ qua một lần đối thoại với bà Malika, nhưng là một biến cố trọng đại đối với vương quốc Kosala. Từ khi đức vua phong Malika làm chánh hậu, ông bị triều thần phản đối vì cô ấy thuộc giai cấp thấp kém. Về sau, đức vua còn có ba vị vương phi khác, đó là Ubiri và hai chị em Soma và Sakula. Nhưng đức vua đặc biệt sủng ái chánh hậu Malika. Bà là một cô gái diễm lệ, hiền thục, khéo léo, luôn cận kề săn sóc an ủi ông. Mỗi khi triều chính mệt mỏi, vua rất quý trọng bà về tư cách xử sự, trí thông minh, nên hay hỏi ý kiến bà về việc dùng người, thái độ khoan nhượng hoặc cứng rắn đối với chư hầu, cũng như những điều lệ cương nhu trong chính sách cai trị. Hôm kia, đức vua Ba Tư Nặc nằm thấy mộng dữ. Ông cảm thấy lo sợ. Có một vị lão thần Bà La Môn đoán mộng, bảo là sắp có chuyện chẳng lành xảy đến cho đức vua, nên giết cừu, dê, trâu, bò, ngựa, heo, gà, đồng nam, đồng nữ, mỗi loại 100 con, lấy đầu và máu để tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm lễ vật, tế vật theo nghi thức truyền thống của đạo Bà La Môn là phải hy sinh hàng ngàn sinh linh, người và vật trong cuộc đại tế này. Chuyện loan ra, kinh thành náo loạn, ai cũng sợ mất con mất cháu nên kêu khóc vang trời. Hay tin, hoàng hậu Malika lật đật đến can gián, khôn ngoan và sáng suốt, bà khuyên vua đừng vội giết vật, nên đến thỉnh thị ý kiến của Đức Phật xem sao. Nghe lời, đức vua đến kỳ viên hầu Phật, kể lại giấc mộng dữ của mình, mong được Đức Phật tìm cách hóa giải tai họa. Đức Phật nói,
hãy bình tĩnh, đại dương, rồi Như Lai sẽ giải trừ tai họa cho. Bây giờ đại dương cho Như Lai được hỏi, khi mình giết một vật, làm cho đầu rơi, máu chảy, thì lúc ấy, tâm mình lành, tốt hay là xấu ác?
Bạch Đức Thế Tôn, tâm giết vật, sát vật thì làm sao mà tốt lành được?
Cảm ơn đại dương đã hiểu. Bây giờ cho Như Lai được hỏi tiếp. Giết một sinh mạng là xấu ác. Giết 1.000 sinh mạng thì xấu ác tăng lên 1.000 lần. Chẳng lẽ nào lấy 1.000 lần xấu ác để cầu nguyện, để gian giái thần linh, giải trừ tai họa cho đại dương? Chẳng lẽ nào chúng ta có thể gieo 1 nhân đắng, 1.000 nhân đắng, lại có thể thu hoạch được 1 trái ngọt, 1 trái lành được sao? Đại dương là bậc có trí. Hãy trả lời cho Như Lai điều này.
Đức vua Ba Tư Nặc thất sắc, nín lặng. Đức Phật nói tiếp.
Lại nữa, thần linh là một loại chúng sanh, tiến hóa bậc cao, có phước báo thù thắng hơn cõi người. Lẽ nào các vị ấy lại thích hưởng thụ đầu súc vật, máu súc vật do đại dương dân cúng? Nếu quả có loại thần ấy, thì nó còn tệ hại, hạ liệt thấp thỏi hơn con người. Bọn quỷ xấu ác ấy lại có thể độ trì, giải trừ tai họa cho đại dương được sao?
Nghe đến ngang đây, đức vua cảm thấy trí sáng, thông suốt được vấn đề.
Xin đức tôn sư cho đệ tử được nghe tiếp.
Vậy thì phải làm ngược lại, tâu đại dương. Có nghĩa là phải tác ý, phải khởi tâm là một việc lành tốt, 1.000 việc lành tốt. Và chính nhờ năng lực 1.000 việc lành tốt kia, thì tức khắc, tai họa nếu có, sẽ được giải trừ.
Dạ, đệ tử hoàn toàn lãnh hội, đã hoàn toàn thấy rõ sự sai lầm của sự tế vật. Nhưng vừa rồi, Đức Thế Tôn có sử dụng từ điều kiện cách, nếu có, đệ tử chưa hiểu rõ lắm.
Đúng vậy.
Đức Phật gật đầu.
Như Lai thấy rõ rằng, chưa chắc đã có tai họa gì. Chiêm bao là trạng thái tâm trí chập chờn mơ màng. Đấy là do các tưởng đúc kết, dễ dời không trung thực các hình ảnh hiện tại, quá khứ và suy diễn vị lai mà thành. có thể là lành tốt, có thể là xấu ác. Các nhà đoán mộng từ xưa đến nay, họ cố ý nói để mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn là có lòng tốt.
Nếu nó xấu ác thật sự thì sao? Thưa Đức Tôn Sư,
thì nên làm 1000 điều lành tốt để giải trừ, hay nên làm 1000 việc xấu ác để tăng thêm tội, thì tùy ý đại dương vậy.
Với cách đặt vấn đề thiện xảo như vậy, trí tuệ như vậy, Đức Phật đã làm cho Đức Vua biết cách bố thí, trì giới, làm các công đức, thiện sự, phước sự sau này. Mà thật ra, bên sau có một người hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần rất tích cực, đó là Hoàng hậu Malika. Thế rồi, ngay ngày hôm sau, Đức Vua cung thỉnh Đức Phật và hội chúng 1000 vị tỳ kheo làm một cuộc cúng dường lớn tại cung điện. Đức Phật và Chư Tăng đã đọc kệ chúc phúc, mong rằng với phước sự ấy, Đức Vua được tai qua nạn khỏi. Và quả thật, mấy ngày sau đó, Đức Vua cảm giác được an lành, và một làn gió mới, trong trẻo, len vào đời sống tâm linh của nội cung, nội viện và cả triều thần. Hoàng hậu Malika là người sung sướng nhất, vì bà đúng là người bạn đời hiền thiện, cao quý, đã sáng suốt, đã dịu dàng đưa cánh tay hoa sen của mình dẫn dắt ông vua quyền uy hiển hách đi vào chánh đạo. Ngoài ra, cũng nhờ trí tuệ của bà mà đã cứu được sinh mạng cả hàng ngàn súc vật vô tội. Hôm kia, Đức Phật cho thanh niên Sunita, một người gánh phân xuất gia, rồi nhận chàng ta vào giáo hội. Không mấy chốc, tin này được loan truyền ra, chấn động cả kinh thành Xá Vệ. Chuyện cũng đã đến tai Đức Vua Ba Tư Nặc. Triều thần có người phản ứng chống đối ra mặt, có người mỉm cười, có người im lặng. Hoàng hậu Malika trong lòng thì tán thán Đức Phật, nhưng bên ngoài giả vờ hỏi thăm quan điểm của Đức Vua như thế nào, thì được ông ta trả lời rằng:
Hậu là giai cấp thủ Đà La. Thợ trước trẫm phong hậu làm chánh khung, dư luận nhân gian cũng ồn ào như vậy đấy. Trẫm đã phá bỏ giai cấp từ độ ấy, tuy rất âm thầm. Còn Đức Tôn Sư, trẫm cũng mang máng hiểu ngài cũng muốn phá bỏ giai cấp kể từ khi quá độ kỹ nữ Ambabali. Ngài lại rất công khai, đường đường chính chính, nhất là cho anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên dãy đường, trước mắt bàn dân thiên hạ. Đáng phục, thật đáng khâm phục.
Hoàng hậu Malika rất sung sướng.
Cảm ơn đại dương. Đại dương thật là tốt bụng. Có người, nhất là các giới cấp Bà La Môn, sát đế lợi, các nhà giáo dục sẽ cho rằng Đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, không tôn trọng quy củ, truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của cha ông Tâu Bệ Hạ.
Đạo lý à? Lấy cái bình phong đạo lý à? Con người tốt lành hiền thiện mới là đạo lý đích thực hậu à. Trẫm không có đồng ý cái cách duy trì truyền thống mới là đạo lý đâu. Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý gớm hậu à.
Chính kiến của Đức Vua tối cao trong cuộc đàm đạo với Hoàng hậu Malika chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi tâm đạo nhiệt tình của bà. Sau đó, đến tai triều thần, rồi không mấy chốc, lan khắp kinh thành. Thế là, chỉ 5-7 ngày sau, dư luận im bặt. Chánh hậu Malika còn tìm cách làm cho Đức Vua ngày càng đi sâu vào giáo pháp nữa. Nhân duyên đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang hèn của nữ nhân. Chuyện cô nữ tu ngoại đạo Sundari và kỹ nữ Sinka Manika có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng cả hai đều bị chết thảm. Người thì bị giết rồi bị chôn trong đống rác, người thì bị đất rút. Sự kiện ấy đã nảy sinh trong lòng Hoàng hậu Manika không biết bao nhiêu là câu hỏi về nhân quả nhãn tiền cũng như sự bí mật của nghiệp. Hôm kia, bà cùng với chừng 100 thị nữ mang theo lễ phẩm đến kỳ viên cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Sau đó, bà xin được đảnh lễ hầu Phật, rồi thưa rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cho đệ tử được hỏi về những điểm giống nhau, khác nhau, liên hệ đến sự đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn của tất cả phụ nữ trên đời này.
Cứ hỏi đi, này Malika, có phải Hoàng hậu muốn hỏi về nhân, quả, duyên và báo? Từ đó, phát sanh những dị đồng sai khác của nghiệp.
Thưa dân, bạch Đức Thế Tôn.
Rồi những câu hỏi của Hoàng hậu Malika được đúc kết hệ thống lại như sau.
Thứ nhất là do nhân gì, do duyên gì mà trên thế gian này có một số phụ nữ hình dáng xấu xí, ngũ quan siêng lệch, lại còn sống đời nghèo hèn, đói khổ trong thân phận thấp hèn, hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Thứ hai, do nhân gì, do duyên gì mà có hạng phụ nữ tuy xấu xí như trên nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Thứ ba, do nhân gì, duyên gì mà có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng, nhan sắc lại vô cùng xinh đẹp, đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị gì, danh tiếng gì trong xã hội. Thứ tư, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nhan và sắc đẹp mỹ lệ, lại còn sống đời phú quý vinh hoa, toàn mãn về của cải tài sản, toàn mãn về tài lộc, toàn mãn về địa vị, danh vọng, chồng con, thường được thế gian tôn thờ, trọng vọng và chiêm ngưỡng. Bạch Đức Tôn Sư, vậy là có bốn hạng phụ nữ như vậy trên đời này. Xin Đức Đạo Sư từ bi giáng mở bức màn tối tăm đang che phủ tâm trí của đệ tử, để gỡ rối tất cả mọi hoài nghi thắc mắc cho đệ tử.
Sau khi nghe xong, Đức Đạo Sư thuyết giảng rằng:
Này Hoàng hậu Malika, có bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Hạng thứ hai, tuy xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Hạng thứ ba, tuy có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ nhưng lại bất hạnh, đói nghèo. Và hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý, vinh hoa. Như Lai nói như vậy, có đúng không? Này Malika.
Thưa dân, bạch Đức Tôn Sư.
Này Malika, hãy nghe và khéo chú tâm, Như Lai sẽ nói đây. Trên thế gian này có hạng người phụ nữ, tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lưu đình. Và khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là một việc nhỏ mọn, vụn vặt, một chút gì đó đụng đến cái ta của họ, họ liền tức khắc biểu hiện sự không hài lòng, thế là cơn nóng giận, sự dữ dằn bộc phát ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người nữ này không có đức tin với thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không bao giờ bố thí cơm, nước, hoa quả, thuốc men, vật thơm, dầu thơm, nhu cầu phương tiện, giải dốc, y phục, đèn dầu, chỗ ở, chỗ nằm, ngồi, đến chư sa môn, bà la môn, hay cho người đói khổ. Ngoài ra, tính tình của họ thường hay đố kỵ đối với những người có của cải, tài sản, đem tâm tị hiềm với sự làm phước của người khác, ganh tị với những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng cung kính, mến mộ, và họ còn làm nhiều việc sái quấy, xấu ác khác nữa. Số phụ nữ này sau khi chết, bị nhiều quả báo, đau khổ trong bốn đường ác đạo. Nếu do ảnh hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ được tái sinh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất, vừa xấu, đói nghèo, vừa sống đời hạ liệt, bất hạnh. Này Malika.
Đệ tử nghe rõ rồi.
Này Malika, trong thế gian này, hạng phụ nữ có tính tình hung hãn, dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất, nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục cho đến sa môn, bà la môn, hay những kẻ cơ cực, đói nghèo. Hạng người nữ này còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đứng đắn, lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này, sau khi lâm chung, thường được sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sinh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, tuy thân sắc xấu xí, nhưng lại được cao sang phú quý. Này Malika,
đệ tử lãnh hội rồi, bạch Đức Tôn Sư.
Trên thế gian này có hạng phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui. Nếu có ai lại nói lời khó nghe, đụng chạm, xúc phạm, họ cũng không bất bình, không giận dữ, không phẫn nộ, chẳng bao giờ hiềm hận ai, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, không có tâm tạo phước điền, không bố thí vật thực, y phục, chỗ ở, đến các hàng sa môn, bà la môn, hay những người cơ hàng, đói khổ. Đã thế, họ lại có tâm đố kỵ với những người có nhiều lợi lộc, ganh tị với những người được sự tán dương, khen ngợi, được sự thương yêu, quý mến, cung kính, cúng dường của người khác. Đồng thời, họ còn có những hành động sai quấy, xấu ác khác nữa. Hàng phụ nữ này, sau khi chết, nếu như tái sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ ba. Có dung nhan vô cùng xinh đẹp, nhưng lại sống đời tối tăm, đói nghèo, bất hạnh. Hề Malika,
đệ tử biết nhân, biết quả rồi, bạch Đức Đạo Sư.
Trên thế gian này, có số phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui như hạng người thứ ba ở trên. Họ còn có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục, đến cho sa môn, bà la môn, hay những kẻ cơ cực, đói nghèo. Hạng phụ nữ này lại còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương, khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính, cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đứng đắn, lành tốt khác nữa. Hàng phụ nữ này, sau khi lâm chung, thường sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ tư, có dung sắc vô cùng mỹ lệ, mà phước báo vì tài sản, danh vọng, địa vị, chồng con, nô bộc, thảy đều toàn mãn, được mọi người cung kính, quý trọng. Này Malika,
sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng xong, bà Chánh Hậu bèn cung kính thưa rằng:
theo như sự phân tích, giảng dạy cặn kẽ vừa rồi của Đức Thế Tôn, đệ tử đã nắm rõ, đã biết chắc, đã tường tận ba nhân quả xấu nên loại trừ, ba nhân quả tốt nên làm theo. Vậy để lợi lạc, tiến quá lâu dài cho đệ tử về sau, đệ tử xin phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn rằng: từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tính tình nóng nảy, hay giận dữ, nhiều sân hận, phải lập tâm tu tập, luôn dịu dàng, từ tốn, thần sắc, luôn phấn chấn, tươi vui, để có được sắc đẹp toàn diện hơn kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tâm bủng xỉn, keo kiệt, sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí, vật thực, y phục cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực, đói nghèo, để hưởng được giàu sang, toàn diện về của cải, tài sản hơn cả kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện không đố kỵ với người nhiều lợi lộc, không ganh ghét đối với những người được sự tán dương khen ngợi. Còn hơn thế nữa, đệ tử sẽ kính trọng họ, quan hỷ với họ, để mai sau, đệ tử sẽ được danh vọng và địa vị sang cả trong các cảnh giới hơn thế này nữa. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quốc độ này, tất cả những phụ nữ thuộc nhiều vọng tộc khác nhau như bà La Môn, hoàng tộc, chiến sĩ, thương gia, thì đệ tử là người có địa vị cao quý, đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ấy. Những người phụ nữ ấy đều dưới quyền cai quản của đệ tử. Do nhân thế nào, do duyên như thế nào, đệ tử không còn một mảy may nghi ngờ gì nữa. Ngay chính trường hợp của hai cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, đều có cái chết thảm, thân cận với nhóm tu sĩ hạ liệt, thân phận thấp hèn, đệ tử cũng hiểu nhân và duyên của họ rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vô cùng hoan hỷ bởi lời dạy cao quý, quá sức rõ ràng của Ngài. Kính xin Đức Đạo Sư chứng minh cho đệ tử một lần nữa là một cận sự nữ có đức tin trong sạch, thường xuyên ủng hộ tăng già, từ nay cho đến trọn đời.
Bài pháp này do thích hợp cho phần đông đại chúng đang mong cầu tạo phước hữu vi, nên chư vị trưởng lão thường thay nhau thuyết giảng nhiều nơi và lúc nào cũng cuốn hút hai hàng cư sĩ áo trắng, nhất là nữ giới. Thương yêu bản thân nhất. Hôm kia, Đức Vua Ba Tư Nặc tự nghĩ, cái đẹp của Hoàng hậu Malika tuy là không phải sắc nước hương trời gì, cũng chẳng phải lộng lẫy kiêu sa như các hoàng phi, nhưng đức tính mềm mỏng, hiền hòa, đôn hậu ở nơi nàng, thì không ai sánh bằng. Ta thương yêu nàng là ở chỗ đó, và ta đã ban cho nàng châu báu, quyền lực, kể cả xen bàn việc nước. Bây giờ, từ khi nàng gặp được giáo pháp của Đức Tôn Sư, cái đẹp nữ tính kia dường như lại càng đầm thắm, dịu dàng, kín đáo hơn thế nữa. Ôi, ta thương yêu nàng xiết bao, dẫu biết càng thương yêu thì càng đau khổ, sầu não, nhưng ta không thể xa nàng được dầu một ngày, không giấu được cảm xúc. Hôm kia, Đức Vua thổ lộ điều ấy, đắm đuối nhìn bà, rồi nói.
Ta thương yêu nàng như vậy, nhưng không biết nàng có thương yêu ta được như vậy không?
Dĩ nhiên là vậy rồi, Tâu Đại Dương.
Suy đi gẫm lại, thì trong những kẻ mà ta thương yêu, thì nàng là người ta thương yêu nhất. Còn nàng thì sao? Ta có được nàng thương yêu nhất như thế chăng?
Câu này đụng đến giáo pháp đây.
Hoàng hậu Malika suy nghĩ cực nhanh, rồi khôn khéo đáp.
Thiếp thương yêu Đại Dương là điều chắc thật. Và trên đời này, không có bất kỳ một sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả con cái, có thể so sánh được. Tuy nhiên, nếu nói là thương nhất, thì điều đó nên xét lại cho chu đáo, cặn kẽ hơn, Tâu Đại Dương.
Đức Vua nhíu mày.
Tại sao?
Vì Đức Thế Tôn có dạy trong một thời pháp rằng trên thế gian ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sanh khác.
Đức Vua nhíu mày một lượt nữa.
Thế ra hậu thương yêu nhất là bản thân mình chứ không phải ta là người mà hậu thương yêu nhất.
Hoàng hậu Malika mỉm cười.
Trước khi trả lời câu hỏi này, Đại Dương cho phép thiếp hỏi vài câu có được chăng?
Nàng cứ hỏi.
Tại sao mà Đại Dương lại thương yêu Đại tướng Bandula?
À, việc ấy ta sẽ kể lại chuyện xưa. Thợ ấy cùng học chung tại trường đại học. Ta có hai người bạn thân. Một đó là Bandula, thái tử dòng dõi Manla. Hai là Mahali, thái tử thuộc dòng tộc Lichavi. Cả ba chúng ta đều học hành thông đạt, thay nhau đứng đầu lớp. Về nước, ta lên ngôi vua. Thái tử Mahali do biểu diễn võ thuật bị mù mắt, nên chỉ nhận một chức quan khiêm tốn. Thái tử Bandula do bất mãn dòng tộc nên mang cả gia đình đến đây ở với ta. Ta phong cho y chức đại nguyên soái thống lãnh ba quân. Y rất giỏi, giỏi nhiều lĩnh vực, văn võ song toàn. Chỉ có y thì ta mới tâm sự được chuyện này chuyện kia trong triều hoài nội. Có y làm đại tướng quân thì chẳng có ông vua nào dám cả gan mà vuốt râu hùm hay manh tâm dìm dòm ngó biên cương lãnh thổ. Nhờ vậy ta rất yên tâm gối cao nằm ngủ. Một con người như thế thì ta không thương yêu làm sao được.
Hoàng hậu mỉm cười.
Rất là chí lý. Đại Dương thương yêu vị tướng quân ấy là vì y đang cầm lưỡi gươm thiên bảo vệ Sơn Hà xã tắc cho Đại Dương.
Đúng vậy.
Còn muôn dân Kosala và Kasi, Đại Dương thương yêu họ là vì sao?
Vì nhờ muôn dân Kosala cung cấp lúa gạo, các ngành nghề thủ công, vũ khí, sức mạnh quân đội mà nước ta trở thành hùng cường và giàu mạnh. Nhờ muôn dân ở nước chư hầu Kasi mà ta có được gỗ chiên đàn, tơ lụa gấm dốc, hương liệu, dòng hoa, phấn sáp, cùng những nghệ nhân, nghệ sĩ tuyệt vời. Ôi, ta thương yêu họ lắm. Không có họ thì ta không có gì cả. Không là cái gì cả.
Thế thì nhờ họ mà Đại Dương mới trở thành một vị vua oai danh bốn biển, làm chúa chư hầu.
Quả vậy.
Thế còn bé Vachiri, tại sao Đại Dương lại thương yêu tiểu công chúa?
tiếng khóc, nụ cười, sự dồi dĩnh, sự ngây thơ, hồn nhiên của nó làm ấm áp trái tim ta biết bao nhiêu. Ôi, nó như là cái niềm vui, là sự sống thứ hai của ta vậy.
Còn thiếp, tại sao Đại Dương lại thương yêu thiếp?
Nàng là người chia ngọt, xẻ bùi, nâng khăn sửa túi, đầu ấp tay gối của ta. Ôi, biết bao nhiêu là mặn nồng hương lửa. Phải nói là ta thương yêu nàng là đệ nhất.
Đến đây, Hoàng hậu Malika bắt đầu tấn công.
Đại Dương thương yêu tướng quân Bandula vì y đã giữ gìn quốc độ cho Đại Dương. Đại Dương thương yêu muôn dân Kosala và Kashi vì nhờ họ mà Đại Dương qua danh bốn biển. Đại Dương thương yêu bé Vachiri vì nó đã làm cho trái tim của Đại Dương ấm áp. Đại Dương thương yêu thiếp là vì thiếp nâng khăn sửa túi, đầu ấp tay gối cho Đại Dương. Tất cả những sự tình ấy, tất cả sự thật ấy, nó nói lên điều gì? Nó nói rằng mọi sự thương yêu kia là vì Đại Dương, đổ dồn về cho Đại Dương. Nói cách khác, điều ấy nó chứng tỏ Đại Dương thương yêu bản thân mình nhất. Vậy thì thuyết ngôn của Đức Đạo Sư, trên thế gian ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sanh khác, là chân lý, là sự thật ngàn đời, có phải thế chăng? Do vậy, nên thiếp không dám nói Đại Dương là người mà thiếp thương yêu nhất. Ai ai cũng thương yêu mình nhất, tâu Đại Dương.
Đức vua Ba Tư Nặc nín lặng. Sự thật mà Hoàng hậu Malika minh giải với nhiều ví dụ cụ thể làm cho đức vua không thể cãi biện lấy một lời. Bà còn cất giọng chậm rãi.
Nếu Đại Dương chưa tin lời thiếp nói, thì Đại Dương hãy đi ý kiến Đức Đạo Sư. Ngài có thể giảng dạy rộng rãi về điều ấy.
Ta tin rồi, Đức Thế Tôn cùng tuổi với ta. Dẫu ta là vua nhưng ta có cảm giác ngại ngại khi gặp vị ấy. Có một cái gì nơi vị ấy thanh tịnh quá, uy nghiêm quá, cao cả quá, người ta sợ. Vậy nàng có nghe Đức Đạo Sư đã từng giảng giải rộng rãi về điều ấy như thế nào? Hãy nói lại cho ta nghe cũng được.
Đọc được sự thành khẩn của Đức Vua, nên Hoàng hậu xem đây là cơ hội bằng vàng ròng để đưa Đức Vua vào giáo pháp, nên bà tuyên thuyết.
Tâu Đại Dương, Đức Thế Tôn bảo, những người ác giới, tà hạnh, thực hiện những việc xấu xa, độc ác, thì vô tình đã tự ghét bỏ bản thân. Vì khi làm vậy, họ đã tự tạo cảnh giới đau khổ cho mình trong bốn đường ác. Nhưng những người có giới hạnh, có bố thí, có đức tin, làm những việc lành, tốt là biết thương yêu bản thân. Vì khi thực hiện như vậy, họ đã tự tạo cảnh giới an vui, hạnh phúc cho mình trong các cõi người và cõi trời. Vậy người biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh thì còn phải biết thương yêu và kính trọng Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nữa. Tại sao vậy? Vì trọn vẹn ý nghĩa Tam Bảo chứa đựng trong Tam Bảo gồm có những năng lực giác tánh, tinh minh, là sự thật, là chân lý muôn đời, là nguồn sáng, là trí tuệ, là ngọn đèn minh triết cao cả và sáng lạng soi đường chỉ lối cho ta. Từ chỗ tối tăm mê mờ đến nơi sáng sủa và quang minh, tâu Đại Dương.
Ta biết rồi, ta thấy rồi.
Còn nữa, tâu Đại Dương, khi ta có sự thương yêu bản thân mình một cách chân chánh như thế rồi, từ cái tâm ấy sẽ phát sinh nhiều điều kỳ diệu nữa. Đức Thế Tôn có dạy rằng, khi bản thân mình biết khổ, biết vui, thì bản thân chúng sanh khác cũng biết khổ, biết vui như thế. Vậy, đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì bản thân mình mà tạo đau khổ cho người khác. Nghĩ thế, vị ấy bắt đầu bỏ dao, bỏ kiếm, bỏ sát sanh hại vật, bỏ trộm cắp, bỏ tà dâm, bỏ nói dối, bỏ rượu chè, để bản thân mình được an vui mà người khác, chúng sanh khác cũng được an vui như thế. Cuối cùng, hóa ra thương yêu bản thân mình đồng nghĩa với thương yêu chúng sanh muôn loại, cùng dẫn dắt nhau trên con đường tu tập, tâu Đại Dương.
Đức vua Ba Tư Nặc mỉm cười, vừa nói, vừa cười, vừa như nói thật, vừa như đùa bỡn.
Không cãi được. Không có một kẽ hở nào để cho cái tâm, cái trí tà đạo của ta xen vào đấy được. Thật tuyệt vời thay là miệng lưỡi đệ tử tôn giả Cầu Đàm. Bái phục, bái phục.
Hoàng hậu Malika cau mày.
Là một đấng minh quân, bệ hạ có nên ăn nói thiếu nghiêm túc như thế chăng?
Thôi, ta đã biết lỗi rồi.
Đại dương phải biết thương yêu bản thân mình một cách chân chính chứ.
Nhất định như vậy rồi.
Cảm ơn đại dương.
Hoàng hậu Malika dịu dàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Tuy nhiên, bà có mang một trọng tội với đức vua. Đã nhiều năm về trước, lâu lâu nó lại trở về ám ảnh. Và câu chuyện như sau. Số là lần ấy hoàng hậu vào phòng tắm, không để ý con chó cưng của bà cũng vào theo. Khi khom mình xuống, không ngờ con chó thấy vậy đã làm hạnh bất tỉnh với bà, và bà lại để yên. Từ tầng trên cung điện, qua lớp cửa kính, tình cờ đức vua nhìn thấy hết. Ông đi xuống và lần đầu tiên đã mắng nhiếc bà một cách thậm tệ. Bà vốn lanh trí nên tìm cách chối quanh chống chế.
Đại dương đừng nghĩ quan cho thiếp. Cái phòng ấy kỳ lạ lắm. Ai ở trong đó, người khác nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở.
Đức vua vốn thật thà nên hỏi lại.
Quả có thế sao?
Bà nói.
Thì đại dương cứ vào đấy thử xem.
Đức vua đi vào trong, vừa khép cửa lại thì ngoài này bà đã la lên.
Đại dương, đại dương làm cái gì xấu hổ với con dê cái như vậy?
Ta có làm gì đâu.
Bà bèn nói dối.
Chính mắt thiếp trông thấy rõ ràng mà.
Tin chuyện ấy, đức vua bỏ qua không cật vấn lại nữa. Tuy nhiên, hoàng hậu Malika luôn cảm thấy bất an. Dầu đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. Chuyện ấy Đức Phật biết, chư vị trưởng lão Tăng Ni có thắng trí đều biết. Do vậy, bà luôn hổ thẹn ở trong lòng. Từ độ ấy, bà thầm nguyện trong lòng phải tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi, dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm, sẽ rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to nằm trong chiếc ghe thiện pháp lớn, nó sẽ không bị chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung một thời pháp về thiện, về ác mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng dường tứ sự rất nhiều đến Đức Phật và tăng chúng, ngân khoản lên đến 140 triệu đồng tiền vàng. Riêng Đức Phật thì bà đã cúng dường đến Ngài 4 món bảo vật vô giá, đó là một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều bằng châu báu và chỉ để trưng bày trước Đức Thế Tôn không bao giờ sử dụng. Chuyện kể rằng, Hoàng hậu Malika lúc hấp hối, bao nhiêu việc làm tốt đẹp ở trong đời bà lại quên hết. Nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chi phối trọn vẹn tâm thức cuối cùng, lập trình cận tử nghiệp, đưa bà đọa sanh địa ngục A Tỳ. Đức vua Ba Tư Nặc rất yêu thương hoàng hậu Malika nên đau thương buồn khổ vô cùng. Lễ hỏa táng xong, đức vua đến gặp Đức Phật, ý muốn hỏi xem bà tái sanh ở đâu. Đức Thế Tôn biết rõ chuyện, biết đức vua rất sủng ái hoàng hậu Malika. Nếu cho biết cảnh giới hiện tại của bà thì ông ta càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà, một người có đức tin kiên cố, biết bố thí cúng dường và rất chí thành mà lại rơi vào địa ngục, thì số phận của nhà vua sau này sẽ ra sao? Và như thế, mọi đức tin trong ông ta sẽ tiêu tùng hết. Vì nghĩ như vậy, nên Đức Phật đã khôn khéo, dùng thần lực siêu nhiên, làm cho đức vua quên hẳn lý do đến tịnh xá. Ngài chỉ thuyết pháp, đức vua nghe xong lại hoan hỷ hồi cung. Việc lặp lại như thế suốt 7 ngày, đức vua chỉ có việc bực mình, tự trách mình, tại sao trí nhớ càng lúc càng tệ mạt, kém cỏi như thế. Còn hoàng hậu Malika, sau 7 ngày thống khổ trong địa ngục để trả quả, do năng lực phước thiện quá lớn nâng đỡ, đưa bà hóa sanh vào cung trời Đâu Xuất. Vào ngày thứ 8, Đức Phật một mình ôm bát khất thực đi đến hoàng cung. Đức vua nghe tin, thỉnh ngài vào thượng điện, nhưng Đức Phật chỉ muốn ngồi nơi nhà để xe. Sau khi cúng dường đầy bát các món ăn thượng vị loại cứng loại mềm cho Đức Phật, nhà vua đảnh lễ ngài, rồi hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua, tức là chỗ tái sanh của hoàng hậu. Đức Thế Tôn mỉm cười.
Hiện tại, bà đang thọ hưởng thiên lạc tại cung trời Đâu Xuất, Tâu Đại Dương.
Nghe vậy, Đức Vua cảm thấy được an ủi một phần nào, nhưng nỗi nhớ thương Hoàng hậu vẫn không nguôi.
Dạ bạch Đức Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, tôi có cảm giác như mất hẳn sự sống.
Đức Phật an ủi.
Đại Dương chớ nên đau lòng, đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sanh. Không ai có thể tránh được, nhưng trường hợp Hoàng hậu thì Đại Dương nên mừng vui cho bà mới phải.
Tại sao?
Vì do công hạnh, phước báo của bà mất đi giống như đổi mới chiếc xe khác, trân quý hơn vậy thôi.
Tôi chưa được hiểu.
Đức Phật đưa tay chỉ vào một chiếc xe.
Đại Dương, xe này của ai?
Bạch Đức Thế Tôn, của ông tôi.
Còn xe này?
Của phụ vương tôi, Bạch Đức Thế Tôn.
Còn xe kia?
Của tôi.
Đức Phật mỉm cười.
Hóa ra chiếc xe của cha lại mới hơn chiếc xe của ông nội. Chiếc xe của con lại mới hơn chiếc xe của cha. Hoàng hậu vừa tậu được một chiếc xe mới nhất, đẹp nhất, ở cung trời Đâu Xuất đấy, Đại Dương.
Thấy Đức Vua đã hiểu sự thật ấy rồi, Đức Phật lại giảng sâu hơn về Pháp.
Những chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ, trân quý thế kia, rồi cũng đến lúc cũ hư, tàn tạ, hoại mục. Cái thân Như Lai cũng thế, và cái thân của Đức Vua cũng vậy. Nó sẽ lão suy và già yếu. Chỉ có giáo Pháp trong tâm của bậc thiện trí, nó mới không bị chi phối bởi hư mục, già lão. Thấy biết được vậy, những bậc thiện trí trên đời này phải biết làm cho sáng tỏ giáo Pháp ấy đến những người lành, người tốt, Tâu Đại Dương.
Những lời giảng ấy của Đức Phật được cô đọng trong bài kệ.
Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp bậc thiện trí vô di chẳng già. Pháp này của Đức Gotama sáng tỏ chân lý trang hòa thiện nhân.
Đức Vua tính thọ lời dạy của Đức Phật đã đỡ buồn khổ và xem Ngài như chỗ nương dựa tinh thần một cách vững chắc. Kết quả ấy, một phần công lao là nhờ vào bà Hoàng hậu yêu quý của ông vậy. Nhưng Đức Vua đâu có biết rằng, trong cả ba kiếp sống về trước, ông đều là người chồng thân yêu của bà. Hoàng hậu Malika được biết đến là một trong những đệ tử thuần thành, nhiệt tình và xuất sắc nhất trong hàng nữ cận sự của Đức Phật vậy.
Phần thứ 14. Cận sự nữ Subiya cúng dường thịt đùi.
Hôm kia, Đức Phật và hội chúng dừng chân ở vườn Nai. Thấy trú xứ này chư tăng khá đông và tăng xá cốc liêu cũng được sửa sang lại tương đối tươm tất. Một số chư vị trưởng lão như Gia Xá, Kalu Đà Di, v.v. trên đường du hóa nhiều nơi cũng đang có mặt ở đây. Họ vô cùng hoan hỷ. Trong lúc hầu chuyện với Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão cho biết ở bên này sông Hằng thì giáo Pháp phát triển tốt, nhưng bên kia sông, tại Vương Xá, ngoại giáo vẫn đang hưng thịnh. Quần chúng vẫn nghiêng nặng về cúng tế, cầu nguyện chư thần ban phúc, tiêu tai giải họa với những nghi lễ cổ truyền. Các giáo phái khổ hạnh cực đoan vẫn được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của quần chúng ngu si, cuồng tín. Nhân tiện, trưởng lão Gia Xá than phiền với Đức Phật về trình độ yếu kém, giới hạnh lôi thôi của một số vị tỳ kheo sơ tu, nơi này và nơi khác làm mất đức tin của quần chúng. Tại Vương Xá này cũng không ngoại lệ. Rồi trưởng lão kể hầu cho Đức Phật nghe một câu chuyện vừa mới xảy ra, làm cho tăng chúng bàng hoàng, giới cư sĩ xôn xao và dư luận khắp nơi đang bàn tán, không có lợi cho giáo hội chút nào. hơn ai hết Đức Phật đã biết chuyện gì, và đó cũng là lý do mà Ngài dừng chân ở đây, nhưng Ngài vẫn hỏi cho có lệ.
Ông cứ nói, Như Lai nghe đây.
Bạch Đức Thế Tôn, tại Dương Xá này có gia chủ Subhiya, cả vợ lẫn chồng đều là bậc có trí, có đức tin vững mạnh và có tâm hộ độ chư tăng như giếng nước đầy bên ngã tư đường.
Thông thường, cả hai vợ chồng hay đến đây thăm hỏi chư tăng, xem ai có nhu cầu gì về tứ sự, nhất là thiếu thức ăn, vật uống gì hay đau ốm gì để họ cúng dường kịp thời. Lợi dụng điều đó, có một số phàm tăng thường đưa ra những yêu cầu quá đáng theo sở thích của mình, chẳng biết đủ, chẳng biết dừng. Cách đây 3 hôm, nữ cận sự Subhiya cũng làm vậy, và buổi chiều đã đi bên ngoài từ cốc liêu này sang cốc liêu khác hỏi thăm chư tăng ai bị bệnh, ai cần thuốc men gì. Thì có một vị tỳ kheo có nhu cầu về thịt. Ông ta nói là vì uống thuốc xổ quá liều nên cứ xổ đi liên tục, suốt mấy ngày không còn hơi sức, không còn một chút khí lực nào, nên thầy thuốc và bạn hữu bảo là phải cần cháo thịt mới lấy lại sức khỏe được. Nữ cận sự Subhiya đáp:
Thưa ngài, ngày mai đệ tử sẽ dâng cúng món thuốc trị bệnh ấy.
Về nhà, nữ cận sự Subhiya bảo gia nhân ra chợ mua loại thịt đã được làm sẵn. Nhưng ngày hôm ấy thuộc ngày lễ ăn ngũ cốc rau trái của đạo sĩ Bà La Môn luyện thần chú, nên khắp phố phường, chợ búa chẳng tìm ra được một chút thịt gì. Gia nhân đành về thưa lại với nữ chủ sự thật như vậy. Nữ cận sự Subhiya tự nghĩ:
Đã hứa thì không thể sai lời, lại là lời hứa với một vị tỳ kheo thì lại càng không thể thất tín. Giả lại, nếu ngài đã uống thuốc xổ, đã sức cùng lực kiệt, nếu không có cháo thịt để tẩm bổ, thì cơ thể lại càng suy giảm, nguy hại tính mạng hơn nữa.
Nghĩ thế xong, nữ cận sự Subhiya vào phòng kính, lấy con dao hơ lửa sát trùng, rồi vén xiêm, cắt một miếng thịt đùi. Với dụng cụ đâu đó đã được chuẩn bị sẵn, bà tự băng bó vết thương cho mình, trấn tĩnh cơn đau, ra ngoài, trao miếng thịt cho một nữ gia nhân thân tín.
Hãy tức khắc hầm cháo rồi mang đến giường nai, dâng cho vị tỳ kheo bị bệnh.
Bảo thế xong, bà quay vào trong, cặn kẽ dặn dò số gia nhân còn lại.
Nếu có ai thăm hỏi, kể cả phu quân của ta, thì nói ta bị ốm bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng đa nhà.
Người chồng, nam cận sự Subhiya đi công việc về, hỏi thăm vợ, ân cần hỏi nguyên nhân bệnh. Đối với chồng, bà thật tình kể lại, không dám giấu giếm điều gì. Nghe xong, thay vì nổi giận, thay vì buồn rầu, ông ta cảm thán, hoan hỷ thốt lên:
Ôi thật là kỳ diệu thai, thật là phi thường thai về tâm, về trí, về đức tin của người bạn đời thường yêu quý nhất của ta. Nàng đã an trú trong giáo pháp một cách vững chắc, không lay động hơn cả ta nữa đấy. Nàng biết không, bởi vì ngay miếng thịt trên tấm thân ngọc ngà ngàn vàng này mà nàng còn cắt bỏ đi được, thì những vật ngoại thân khác có gì mà nàng không xả đi được chứ?
Tôn giả Gia Xá nói tiếp:
Bạch Đức Thế Tôn, sau đó nam cận sự Subhiya hôm qua đã đến đây gặp đệ tử, chư tôn giả khác kể lại chuyện với tâm hân hoan không diễn tả được. Đệ tử tự nghĩ, vợ chồng gia chủ kia thật là tuyệt vời, tâm, trí, công hạnh, đức tin gì gì cũng bất khả tỷ, bất khả tri lượng, chúng đệ tử kính trọng họ vô cùng. Nhưng theo đệ tử thì vị tỳ kheo kia hơi quá đáng, có mấy vấn đề cần phải nghiên cứu rà soát lại. Cụ thể là có 2 điều nên được Đức Thế Tôn quan tâm giáo giới.
Ông cứ nói, Như Lai nghe đây.
Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất lúc bị bệnh đau bụng, chỉ tình thiệt kể lại chuyện về món cháo ăn vào là lạnh bệnh thời còn tại gia cho tôn giả Mục Kiền Liên nghe. Chư Thiên biết được, mách bảo thí chủ dâng cúng món cháo ấy cho tôn giả Mục Kiền Liên, nhưng tôn giả Xá Lợi Phất không chịu thọ dụng, bảo đó là do gợi ý mà có, là tà mạng. Câu chuyện ấy là cả một tấm gương soi rạng ngời cho tăng chúng. Vị tỳ kheo bị bệnh kia gợi ý về món cháo thịt là tà mạng rồi. Bạch Đức Thế Tôn.
Như Lai rõ rồi. Còn điều thứ hai.
Có lẽ khi một vị tỳ kheo thọ thực, phải suy luận, phải quan sát, phải để tâm xem thử thịt ấy là thịt gì. Chứ chẳng lẽ nào thịt gì cũng dùng được. Câu chuyện cận sự nữ Subhia cắt thịt đùi của mình để nấu cháo dâng cúng cho vị tỳ kheo kia quả thiệt là xúc động đến quá nhiều người. Bạch Đức Tôn Sư.
Chính xác. Như Lai sẽ để chuyện ấy vào những điều học mà chư tỳ kheo phải thọ trì.
Câu chuyện vừa bàn xong thì nam cận sự Subhia cũng vừa đến vườn Nai vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó, ông cung kính thỉnh mời Đức Phật và chư vị trưởng lão ngày mai đến gia đình để ông được thiết lễ đặt bát cúng dường. Hôm sau, khi đến Tư Gia, Đức Phật ân cần thăm hỏi sức khỏe của nữ cận sự Subhia thì được biết nàng đang bị bệnh, còn nằm trên giường chưa ngồi dậy được. Đức Phật mỉm cười nói với gia chủ Subhia:
"Không sao. Ông hãy bồng phu nhân ra đây để Như Lai thăm hỏi một chút."
Khi ông Subhia ẵm bồng bà vợ quỳ trước mặt Đức Phật và chư vị trưởng lão, Đức Phật chú tâm nhìn lướt một vòng từ đầu đến chân. Nàng Subhia cảm thấy một nguồn khí ấm áp tê rần chạy khắp châu thân, cuồn cuộn một năng lượng lạ lùng, chữa trị ngay vết thương và sức khỏe cũng theo đó mà hoàn toàn hồi phục. Cận sự nữ Subhia vùng dậy trên tay chồng, quỳ phục bên chân Đức Đạo Sư, hân hoan, sung sướng thốt lên:
"Ôi, diệu kỳ thai là ánh mắt của Đức Chánh Đẳng Giác. Chỉ cái nhìn lướt qua của Ngài mà vết thương của đệ tử đã được liền lại. Cảm giác nó đã đâm da non, và toàn thể thần sắc của đệ tử như trở lại thời còn là con gái."
Ông Subhia chăm chú nhìn vợ, ông bán tín bán nghi chuyện đang xảy ra trước mặt. Cô vợ của ông chợt như trở lại 10 tuổi, cả làn da, thân vóc, ánh mắt, nụ cười là của cô tiểu thư Subhia thuở còn xuân xanh. Cả hai quỳ sụp xuống, cảm động đến không thốt nổi nên lời. Sau đó họ hoan hỷ, phấn chấn, tự tay sớt vật thực thượng vị loại cứng loại mềm đến Đức Phật và chư vị trưởng lão. Lúc đã thọ thực xong, bàn tay vừa rời khỏi bình bát, ông bà gia chủ Subhia và thân quyến quỳ xuống một bên. Đức Phật, với những pháp thoại đúng căn duyên, tăng trưởng niềm tin và đặt họ vững vàng bước chân theo chánh pháp, rồi giả từ. Sự kỳ diệu về ánh mắt của Đức Phật, từ đó nó lan nhanh cả kinh thành Vương Xá, ai ai cũng lấy đó làm câu chuyện đầu môi. Họ tôn kính năng lực siêu phàm của Đức Chánh Đẳng Giác. Họ ngưỡng mộ đức tin cúng dường của nữ cận sự Subhia. Đức Phật còn ở lại vườn Nai mấy hôm nữa. Ngài đã la rầy vị tỳ kheo xin thịt, nhưng vì lý do lần đầu phạm tội nên chỉ giáo giới và khiển trách là chính. Đức Phật còn cặn kẽ bảo chư vị trưởng lão nên phổ biến điều học là vị tỳ kheo khi thọ dụng phải để tâm quan sát xem thử đây là thịt gì, dù nó đã thuộc tam tịnh nhục nên tránh phải thọ dụng thịt người. Ngoài ra, Đức Phật cũng chế định loại thịt gì không được dùng dựa theo tình cảm xã hội hoặc phong tục truyền thống. Và tóm tắt những chế định ấy là như sau: thọ dụng thịt người như trường hợp vừa xảy ra thì phạm trọng tội; thọ dụng thịt mà không quán xét thì phạm tội tác ác; thọ dụng thịt voi, thịt ngựa, thịt rắn, thịt chó, thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói đều phạm tội tác ác. Đức Phật chỉ chế định chừng ấy rồi lại cùng với hội chúng lên đường. Như vậy, cận sự nữ Subhia được xem là người cúng dường một phần thân thể của mình độc nhất trong giáo hội của Đức Đạo Sư, và cũng được xem như nàng đã bố thí ba la mật, bậc trung, noi gương Đức Phật trong nhiều kiếp sống lúc còn là Bồ Tát vậy.